Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Phan Minh, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2025. Kiev và Washington đạt thỏa thuận cùng khai thác khoáng sản và năng lượng của Ukraine. Trung Quốc phản đối Philippines hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Đài Loan. Ấn Độ đóng không phận với máy bay Pakistan, Islamabad cảnh báo khả năng New Delhi tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Mỹ, một thắng lợi ngoại giao của Kiev. Theo dòng thời sự, chiến tranh thuế quan, phải chăng thế thống trị của đô la Mỹ bị đe dọa? Kính thưa quý vị, Kiev và Washington cuối cùng đã đạt được thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ khai thác khoáng sản, dầu hỏa và khí đốt của Ukraine. Sau nhiều vòng đàm phán gay go, ngày hôm qua 30 tháng 4 tại Washington, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine và Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã ký một thỏa thuận hợp tác kinh tế, thành lập một quỹ đầu tư chung, thu hút đầu tư quốc tế để tài trợ các dự án khai thác khoáng sản và dầu khí. Mục tiêu sau cùng là giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại từ nhiều tháng qua là Tổng thống Donald Trump vẫn đòi Kiev mở cửa cho Hoa Kỳ khai thác đất hiếm và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine để hoàn trả các khoản viện trợ quân sự mà Washington đã cấp cho quốc gia châu Âu này từ năm 2022 khi bị Nga xâm lược. Mỹ đã gây sức ép rất mạnh với chính quyền của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thỏa thuận song phương vừa đạt được không quá bất lợi cho phía Ukraine, thông tin viên Guillaume Nodin từ Washington giải thích.
Lần này không có gì gây trở ngại vào phút chót như trong cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Donald Trump với Volodymyr Zelensky cuối tháng 2 vừa qua. Hai nước cam kết là mỗi bên sẽ đóng góp 50% vào quỹ chung để tái thiết Ukraine. Như vậy là Mỹ sẽ được quyền tiếp cận tài nguyên khoáng sản và năng lượng của Ukraine. Quỹ này được thiết lập dựa trên các khoản đầu tư mới cũng như những nhượng quyền khai thác mới và hoàn toàn không bao gồm những dự án đã có. Tuy nhiên, văn bản không nêu vấn đề hoàn trả viện trợ mà Mỹ đã cấp cho Ukraine từ 2022. Thỏa thuận cũng không ngăn cản Kiev đệ đơn xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quỹ đầu tư chung Mỹ-Ukraine nhằm đáp ứng một cách hiệu quả nhất những đòi hỏi về minh bạch trong việc quản lý các khoản đầu tư. Đây là một điểm quan trọng đối với đảng Cộng Hòa, bởi vì Mỹ thường cáo buộc Ukraine bị tham nhũng lũng đoạn. Tuy nhiên, thỏa thuận vừa đạt được không đưa ra những bảo đảm về an ninh cho Ukraine. Dù vậy, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh chính quyền Trump vẫn chủ trương một tiến trình hòa bình dựa trên cơ sở một nước Ukraine tự do, tự chủ và thịnh vượng lâu dài. Đây là một thông điệp trực tiếp nhắm đến Moscow. Trong những ngày qua, Donald Trump đã nhiều lần tỏ bực mình khi thấy tên lửa của Nga tiếp tục rơi xuống các thành phố của Ukraine.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Về tình hình chiến sự, cuộc tấn công của drone Nga khiến 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương ở Odessa. Vụ tấn công xảy ra sáng nay mùng 1 tháng 5. Theo thống đốc Oleg Kiper, cuộc tấn công cũng làm hư hại các tòa nhà chung cư, nhà dân, một siêu thị, một trường học và nhiều xe hơi. Một số nơi đã bốc cháy và đang được lính cứu hỏa dập tắt. Công ty đường sắt quốc gia Ukrainitsa cũng cho biết cơ sở tầng đường sắt đã bị hư hại trong cuộc tấn công.
Còn trong cuộc phỏng vấn với báo Anh Financial Times được Lô Mông được trích dẫn ngày hôm qua, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cho biết là Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị cho khả năng Hoa Kỳ thay đổi lập trường trong cuộc chiến tại Ukraine.
Theo bà Kallas, có những dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump có thể từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình và tìm cách xích lại gần Nga. Một số nước châu Âu cũng đang cân nhắc nối gót Washington với hy vọng không phải tiếp tục hỗ trợ Kiev và nối lại quan hệ với Moscow. Tuy nhiên, theo bà Kallas, đó là một ảo tưởng vì Nga hiện đang chi hơn 9% GDP cho quân sự và vẫn là một mối đe dọa thực sự. Ngoài ra, Liên Âu cũng đang lên kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ. 16 quốc gia thành viên đã chính thức đề nghị được tạm thời miễn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về ngân sách nhằm gia tăng chi tiêu quân sự. Đề xuất này được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu công bố một sách trắng vào tháng 4 vừa qua, khuyến nghị các nước có thể chi đến 1,5% GDP cho quốc phòng mỗi năm và trong vòng 4 năm liền mà không bị xử phạt vì vượt mức giới hạn về thâm hụt ngân sách. Trong số 16 quốc gia, có 12 nước đã chính thức nộp đơn xin miễn trừ và 4 nước khác đã cam kết sẽ tham gia. Mục tiêu của Liên Âu là huy động tới 650 tỷ euro từ nay đến năm 2030 để tái vũ trang châu Âu. Chi tiêu quốc phòng của toàn khối đã tăng hơn 31% kể từ năm 2021, đạt 326 tỷ euro vào năm ngoái. Tuy vậy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vẫn cho rằng mức tăng này là chưa đủ để đối phó với các mối đe dọa hiện nay.
Philippines khẳng định đang đàm phán với chính quyền Đài Bắc để quản lý việc di chuyển của tàu chiến ở vùng eo biển Luzon và cân nhắc khả năng tuần tra chung với Đài Loan. Ngày hôm qua, Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng gửi đi những tín hiệu sai lệch cho những kẻ ly khai Đài Loan từ trong Nguyên Văn.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Taiwan Plus News ngày 29 tháng 4, chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của Hải quân Philippines tại Biển Đông, xác nhận như sau: chúng tôi đã có được sự điều chỉnh về việc tàu chiến đi qua eo biển Luzon. Tôi tin rằng sẽ có sự gia tăng trong những ngày tới, những năm tới. Đây cũng là một bước tiến mới để thực hiện các hoạt động quân sự chung trong 10 đến 20 năm tới. Hết lời dẫn, ông nhấn mạnh là Philippines phải duy trì hiện diện ở biển Tây Philippines, tức Biển Đông, đồng thời khẳng định chính phủ và quân đội đang bảo vệ những gì thuộc Philippines. Theo trang Manila Times ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của quân đội Philippines thừa nhận công khai khả năng cam kết quân sự với Đài Loan, mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong chiến lược an ninh của Manila, trong bối cảnh Philippines phản đối các động thái hung hăng của Trung Quốc tại vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Ngay ngày 29 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu đại sứ Philippines James Paul Cruz lên để phản đối nghiêm túc về một loạt động thái tiêu cực gần đây của Philippines liên quan đến Đài Loan và các vấn đề liên quan đến an ninh. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila cũng cảnh cáo những phát biểu của chuẩn đô đốc Hải quân Philippines về đàm phán hợp tác quốc tế với Đài Loan. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, bà Chu Phượng Liên, người phát ngôn văn phòng sự vụ Đài Loan của chính phủ Trung Quốc, khẳng định Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ mọi hình thức trao đổi chính thức giữa những nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc với tỉnh Đài Loan của Trung Quốc.
Nga giúp Bắc Triều Tiên sản xuất tàu khu trục. Hôm qua, quân đội Hàn Quốc đã tiết lộ tin trên trong tuần Chủ tịch Kim Jong-un giám sát một tàu khu trục Cho Hyeon 5.000 tấn trong bài tập quân sự và nhiều chuyên gia cho rằng chiếc tàu này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Theo quân đội Hàn Quốc thì nhiều khả năng chiếc tàu khu trục này của Bắc Triều Tiên là một sản phẩm sử dụng công nghệ của Nga và Seoul đang tiến hành một cuộc điều tra chi tiết hơn về hồ sơ này.
Vẫn liên quan đến Hàn Quốc, cựu tổng thống bị truy tố nhiều tội danh nghiêm trọng. Ông Yoon Suk-yeol hôm nay bị truy tố vì lạm dụng quyền lực và có mưu nổi loạn sau khi ban hành thiết quân luật hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Bị phế truất vào tháng 4 vừa qua, ông Yoon và phu nhân còn bị điều tra trong các vụ bê bối tham nhũng, thao túng chứng khoán và nhận quà biếu trái phép. Ông Yoon phủ nhận mọi cáo buộc. Nếu bị kết tội nổi loạn, ông có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.
Ấn Độ đóng không phận với máy bay Pakistan, chính quyền Islamabad cảnh báo khả năng New Delhi tấn công. Ngày hôm qua, New Delhi cho biết là không phận Ấn Độ sẽ đóng cửa với những máy bay do Pakistan đăng ký hoặc thuê, bao gồm cả những máy bay quân sự cho đến ngày 23 tháng 5. Trước đó, Pakistan đã đóng không phận với máy bay Ấn Độ từ ngày 24 tháng 4. New Delhi cáo buộc Islamabad đứng sau cuộc tấn công đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ nhắm vào các dân thường ở Kashmir, Ấn Độ, khiến 26 người thiệt mạng hôm 22 tháng 4. Pakistan phủ nhận cáo buộc này, nhưng hai nước đã liên tục giao tranh dọc theo biên giới và thi hành các biện pháp trả đũa, bao gồm việc trục xuất các nhà ngoại giao và đóng cửa biên giới. Pakistan vào ngày hôm qua cũng cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ấn Độ sau khi Thủ tướng Modi vào hôm 29 tháng 4 thông báo với quân đội rằng họ có toàn quyền quyết định về mục tiêu, thời gian và phương thức phản ứng của Ấn Độ đối với cuộc tấn công ngày 22 tháng 4 từ trong Nguyên Văn. Từ Bangalore, thông tin viên Kom Bastain tường trình.
Ce mercredi, des mouvements de troupes de l'armée indienne ont été signalés le long de la frontière.
Hôm nay, các hoạt động điều quân của Ấn Độ đã được ghi nhận dọc theo biên giới tranh chấp với Pakistan ở vùng Kashmir, nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh suốt mấy ngày qua. Khả năng Ấn Độ phát động tấn công ngày càng rõ nét với những cuộc tập hợp mang tính chiến lược khác. Phía Pakistan khẳng định Ấn Độ có thể hành động ngay hôm nay. Mục tiêu của New Delhi là truy lùng các phần tử khủng bố, tiến hành một chiến dịch quân sự ở biên giới hay chỉ là trừng phạt Islamabad. Ayash Shukla, cựu đại tá và chuyên gia quân sự Ấn Độ cho biết, Pakistan đã để tình hình leo thang đến mức đối đầu trực diện với Ấn Độ cả về ngoại giao lẫn trên thực địa ở biên giới. Cả hai bên đều rất căng và đã quá muộn để xin lỗi. Chiến dịch này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ tại các trung tâm chỉ huy quân sự, nhưng sẽ không được phổ biến công khai để tận dụng lợi thế của yếu tố bất ngờ. Điều quan trọng đối với Ấn Độ là đặt ra các mục tiêu khiêm tốn và khả thi. Mặc dù nguy cơ leo thang giữa hai cường quốc hạt nhân vẫn gây quan ngại cho toàn thế giới, toàn bộ các chính đảng ở Ấn Độ đều ủng hộ chính phủ. Pakistan là kẻ thù không đội trời chung và các vụ tấn công ngày 22 tháng 4 tại vùng Kashmir đã khiến dư luận đồng tình với một hành động trả đũa.
Kumbastan, Bangalore, RFI.
Kinh tế Mỹ đã sụt giảm 0,3% trong quý 1 năm nay do nhập khẩu tăng đột biến. Dữ liệu ban đầu được Bộ Thương mại công bố vào ngày hôm qua thấp hơn cả trông đợi của đa số các nhà phân tích. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2022 GDP của Mỹ bị giảm, và số liệu được công bố đúng vào thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu nắm quyền của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ 2.
Theo thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ, thì GDP sụt giảm do nhập khẩu gia tăng, chi tiêu của người tiêu dùng chững lại và chi tiêu của chính phủ sụt giảm. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định kinh tế Hoa Kỳ sẽ cất cánh, nhưng trước hết nước Mỹ cần phải gạt bỏ được tàn dư của Joe Biden. Từ trong nguyên văn, ông kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn và nhấn mạnh GDP giảm không do tác động từ chính sách thuế quan ông ban hành. Trái lại, theo phe đối lập bên Đảng Dân Chủ thì kinh tế của Mỹ đang bị đẩy vào chân tường. Lãnh đạo khối nghị sĩ Dân Chủ ở Thượng viện Chuck Schumer cho rằng Tổng thống Trump phải thừa nhận thất bại, phải lùi bước và sa thải toàn bộ đội ngũ kinh tế của ông. Về phần cựu phó Tổng thống Hoa Kỳ, bà Kamala Harris hôm qua 30 tháng 4 phát biểu lần đầu tiên kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống, bà đã lên án ông Donald Trump sử dụng quyền lực một cách ích kỷ và kêu gọi người dân Mỹ đừng để bị lừa bởi những hỗn loạn trong những ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Theo bà thì nước Mỹ đang trở thành nơi trừng phạt những người dám nói lên sự thật.
Vẫn trong khu vực, Thủ tướng Canada chuẩn bị công du Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo tân Thủ tướng Mark Carney sẽ tới Washington trong tuần tới hoặc trước đó. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia. Từ khẳng định sẽ đối phó với Donald Trump, Thủ tướng Carney sẽ tìm cách thuyết phục chủ nhân Nhà Trắng dỡ bỏ các mức thuế quan đánh vào hàng hóa Canada. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng dự định mở các cuộc đàm phán thương mại vào tháng 5 và gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6.
Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ và thương mại, Mỹ chủ động liên hệ với Trung Quốc để đàm phán về mức thuế quan. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn tin từ một tài khoản trên mạng xã hội đăng trên nền tảng Weibo cho biết qua nhiều kênh liên lạc khác nhau, Washington đang chủ động để liên hệ với phía Bắc Kinh về mức thuế hải quan 145% mà chính quyền Trump đã áp đặt.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Pháp, khoảng 260 cuộc tuần hành trong ngày lễ quốc tế lao động, các tổ chức công đoàn muốn biến ngày 1 tháng 5 thành ngày lễ hội và đấu tranh, trong đó có cả đấu tranh cho Ukraine và Gaza. Các cuộc tuần hành diễn ra tại các thành phố lớn như ở Bordeaux, Strasbourg, Marseille và nhất là Paris. Cảnh sát Pháp dự báo số người tham gia sẽ từ 100.000 cho đến 150.000 người, tương tự như hồi 2024. Tại Paris, đoàn tuần hành xuất phát từ quảng trường Place d'Italie ở quận 13, khoảng 2.000 cảnh sát được huy động để bảo vệ an ninh.
Nhìn sang châu Á, đa số dân Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm qua 30 tháng 4, 55,1% những người được hỏi cho rằng vấn đề Đài Loan không nên được giải quyết bằng vũ lực, trong 24,5% ủng hộ dùng vũ lực. Tuy nhiên, lập trường của người dân Trung Quốc về các vấn đề khác có vẻ cứng rắn hơn, phần lớn ủng hộ hành động của Nga ở Ukraine, và nhiều người ủng hộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực biên giới Ấn Độ và Biển Đông.
Số xe ô tô Tesla đăng ký tại Pháp tiếp tục giảm trong tháng 4 năm nay. Theo thống kê được công bố vào ngày hôm qua, thì số lượng xe Tesla đăng ký giảm gần 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài lý do đang hiện đại hóa dòng xe Tesla, việc sụt giảm này cũng được giải thích phần nào qua hình ảnh của chủ nhân Elon Musk. Theo The Wall Street Journal, hội đồng quản trị của Tesla dường như đang tìm cách thay thế ông Musk. Tổng thống Mỹ thì tiếp tục mời nhà tỷ phú ở lại bộ hiệu quả chính phủ Dodge, nhưng vào ngày hôm qua, ông Donald Trump thừa nhận là chủ nhân của Tesla muốn tập trung hơn vào doanh nghiệp.
Liên Hiệp Quốc chỉ trích Hoa Kỳ cho phép khai thác tài nguyên ở các vùng biển quốc tế. Bà Leticia Cavallo, lãnh đạo của Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế ISA, vào ngày hôm qua 30 tháng 4 tuyên bố không một quốc gia nào được phép đơn phương khai thác tài nguyên khoáng sản tại khu vực nằm ngoài khuôn khổ pháp lý do Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS thiết lập, bởi vì điều này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Từ trong nguyên văn, Mỹ không phê chuẩn UNCLOS. Tuần trước, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh cho phép khai thác các nguồn tài nguyên và khoáng sản ở sâu trong lòng đại dương, kể cả ở các vùng biển quốc tế. Trung Quốc cũng như là nhiều nước tại châu Âu đã phản đối quyết định này của chính quyền Washington.
Hoa Kỳ đang tìm kiếm nhiều quốc gia khác nhau để trục xuất những di dân bất hợp pháp. Ngoại trưởng Marco Rubio hôm qua nhấn mạnh rằng ngoài El Salvador, Washington đang tích cực tìm kiếm nhiều quốc gia khác để tiếp nhận những công dân của nước thứ ba bị trục xuất khỏi Mỹ. Theo một nguồn tin ẩn danh, Rwanda và Libya đang đàm phán với Hoa Kỳ. vào tháng 3 vừa qua, hơn 250 người nhập cư bị cáo buộc có liên quan đến các băng đảng tội phạm đã bị trục xuất sang El Salvador.
Không khí bài Hồi giáo và bài Do Thái ngự trị ở Đại học Harvard, đây là kết quả của hai báo cáo độc lập được Đại học Danh Tiếng của Mỹ công bố ngày 29 tháng 4. Điều này cũng cho thấy một số cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Harvard không phải là vô căn cứ. Trong bức thư xin lỗi kèm theo với báo cáo, Hiệu trưởng Alan Garber khẳng định là Harvard không thể và sẽ không dung thứ cho điều không thể dung thứ từ trong nhân văn. Trước đó vào ngày 14 tháng 4, chính quyền Mỹ đình chỉ khoản viện trợ 2,2 tỷ đô la sau khi Đại học Harvard từ chối đáp ứng nhiều yêu cầu cải cách, sửa đổi những chương trình giảng dạy có nội dung bị xem là kích động sách nhiễu bài Do Thái.
Nhìn xuống Nam Mỹ, phụ nữ cao tuổi nhất thế giới qua đời, nữ tu người Brazil Ina Canabaro Lucas đã qua đời hôm qua ở tuổi 116. Sinh ngày 8 tháng 6 năm 1908, bà trở thành nữ tu vào năm 1934. Canabaro đã nhiều lần cho rằng tuổi thọ dài của mình là nhờ vào Chúa. Bà thậm chí đã nhận được lời chúc phúc từ giáo hoàng Francisco vào sinh nhật lần thứ 110. Giờ đây, ngôi vị phụ nữ cao tuổi nhất thuộc về bà Ethel Cartham ở Anh Quốc, bà 115 tuổi.
Tại Pháp, nhà chăn nuôi không kịp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trứng bùng nổ. Pháp hàng năm cần hơn 300 triệu quả trứng, được coi là nguồn cung cấp protein rẻ nhất trên thế giới. Mỗi người Pháp tiêu thụ trung bình 226 quả trứng mỗi năm, nhiều hơn so với mức trung bình thế giới là 182 quả. Nhu cầu mua trứng đã tăng 4,2% trong quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng hiện nay không đáp ứng kịp với nhu cầu nên Pháp phải nhập khẩu. Pháp đã đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 lập thêm 300 trại nuôi gà đẻ trứng.
Thêm một vụ nổ trong chung cư tại Trung Quốc, vụ việc đã xảy ra vào ngày 30 tháng 4 ở thành phố Thái Nguyên, khiến một người thiệt mạng, 21 người bị thương. Trước đó một hôm đã xảy ra một vụ nổ trong một nhà hàng ở Liêu Dương, đúng vào giờ ăn trưa khiến 22 người chết. Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu điều tra nguyên nhân tai nạn. Vào đầu tháng 4, một vụ hỏa hoạn trong một trung tâm dành cho người cao tuổi ở miền Bắc Trung Quốc cũng đã khiến 20 người tử vong.